là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh 70 năm tập kết ra Bắc, chuyện về những người con miền Nam trên quê hương Yên Bái. Tiếp đó là phản ánh công tác xóa mù chữ cho phụ nữ tại xã La Pan Tần, huyện Mù Cang Chải. Cuối chương trình là chuyên mục Lao động và Công đoàn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đi thăm một số mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu tại huyện Trấn Yên. Cùng đi có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến thăm mô hình phát triển chăn nuôi gia cầm của gia đình ông Hoàng Ngọc Minh ở tổ dân phố số 11 thị trấn Cổ Phúc. Gia đình ông Minh hiện đang nuôi trên 7.000 con một lứa, được thụ hưởng từ chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi hàng hóa với số tiền là 15 triệu đồng và vay ngân hàng chính sách xã hội từ chương trình cho vay giải quyết việc làm với số tiền 30 triệu đồng. Gia đình ông đã mở rộng diện tích chuồng trại và tham gia dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm gà đồi Trấn Yên với quy mô thực hiện 4.800 con, đã mang lại nguồn thu nhập cho gia đình mỗi năm trừ chi phí được trên 200 triệu đồng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đến thăm các hộ trồng dâu nuôi tằm tại xã Việt Thành và hợp tác xã dâu tằm Hạnh Lê ở thôn Trúc Đình. Hiện hợp tác xã đã mở rộng diện tích trồng dâu kinh doanh 2,5 ha dâu, cơ sở nuôi tằm con có diện tích 150 m², hàng năm thu nhập trên 600 triệu đồng, trừ chi phí thu lợi nhuận 300 triệu đồng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cùng đoàn công tác của Hội đồng dân tỉnh đến đi thăm hợp tác xã quế hồi xã Đào Thịnh, hiện đang sản xuất chế biến và xuất khẩu các mặt hàng quế hồi ra thị trường các nước như Ấn Độ, Nhật, Hàn Quốc, Mỹ. Doanh thu bình quân của hợp tác xã đạt 97 tỷ đồng và dự kiến năm 2024 doanh thu đạt trên 110 tỷ đồng. Hợp tác xã cũng đã giải quyết việc làm thường xuyên cho 70 lao động với mức thu nhập bình quân từ 6 đến 8 triệu đồng một tháng. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng đã đến thăm nhà máy chế biến kén tằm của công ty dâu tằm Tằm Tơ Yên Bái đặt tại xã Bảo Đáp. Hiện nhà máy đã đi vào hoạt động với công suất 150 tấn tơ một năm. Sản phẩm tơ tằm sau chế biến được xuất khẩu sang thị trường Ấn Độ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Công ty đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 100 lao động địa phương, kết nối giới thiệu các đơn vị cung ứng tằm giống, vật tư nuôi tằm cho các hợp tác xã và các hộ nuôi tằm trong huyện, hướng dẫn kỹ thuật cho người nuôi tằm để nâng cao chất lượng kén. Hiện nay công ty đã ký hợp đồng liên kết tiêu thụ sản phẩm với 8 hợp tác xã các địa phương, ký kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con làm ra. Qua đi thăm kiểm tra một số mô hình phát triển kinh tế tại huyện Trấn Yên, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ gia đình trong phát triển kinh tế, nhất là đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật và sản xuất, thực hiện chuỗi liên kết trong phát triển sản xuất, tìm đầu ra cho các sản phẩm hàng hóa mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần đóng góp ngân sách cũng như giải quyết việc làm cho người dân địa phương. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Tạ Văn Long mong rằng thời gian tới các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường trong nước và nước ngoài nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.
Từ đầu năm đến nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Trạm Tấu đạt 76 tỷ đồng, trong đó thu cân đối trên 74 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 2 tỷ đồng. Số thu ngân sách trên địa bàn huyện đang đạt thấp hơn so với cùng kỳ và thấp hơn so với kịch bản thu ngân sách mà huyện đã đề ra trong năm 2024. Nguyên nhân là do số thu từ các nhà máy thủy điện chiếm tỷ lệ cao trong tổng số thu cân đối, nhưng do từ cuối năm 2023 đến cuối tháng 4 năm nay, thời tiết khô hạn không có mưa, sản lượng điện từ các nhà máy thủy điện đạt rất thấp. Đề xuất điều chỉnh bằng giá đất, số trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đã được phê duyệt còn ít, tại các xã đất ở giá trị còn thấp. Từ nay đến cuối năm, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu trên 27 tỷ đồng. Để phấn đấu hoàn thành thu ngân sách năm 2024 trên 103 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối trên 95 tỷ đồng. Để thực hiện mục tiêu này, huyện đẩy nhanh tiến độ nguồn thu, xác định các nguồn thu còn tiềm năng, đẩy mạnh các biện pháp chống thất thu, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án phát triển quỹ đất theo đề án kế hoạch phát triển quỹ đất thu ngân sách năm 2024, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quỹ đất.
Từ năm 2019 đến nay, huyện Lục Yên đầu tư 278 tỷ đồng để xây dựng cơ sở tầng và các xã vùng dân tộc thiểu số. Những năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Lục Yên được quan tâm đầu tư cơ sở tầng, máy móc, nông cụ sản xuất, giống cây trồng vật nuôi, tạo thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, góp phần giảm 6,42% hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số mỗi năm. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhân dân tham gia đóng góp trên 45.000 ngày công tự nguyện chặt bỏ trên 140.000 cây cối và nhiều vật kiến trúc khác, hiến trên 6 hectare đất, gần 400 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí. Đến nay, huyện đã có 15 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 4 xã khu vực 2 và 2 xã khu vực 3. Cùng với đó, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện cho gần 10.000 hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn ưu đãi với số tiền 862 tỷ đồng, trong đó cho vay hộ nghèo trên 200 tỷ đồng, hộ cận nghèo trên 161 tỷ đồng. Từ các chương trình hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến nay 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã, 89% phòng học các cấp được kiên cố hóa, 100% thôn bản được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 98% dân số sử dụng nước sạch vệ sinh môi trường, tỷ lệ lao động nông thôn qua đào tạo đạt 72%, thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng một người một năm.
Nhờ đẩy mạnh hỗ trợ các hình thức phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, đến nay tỉnh Yên Bái đã có trên 50 dự án liên kết chuỗi được hỗ trợ thực hiện. Nhiều dự án đã phát huy hiệu quả đem lại thu nhập kinh tế cao. Các dự án liên kết chuỗi đã được hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu theo quy chuẩn tiêu chuẩn chất lượng như Việt Gáp hữu cơ, đánh giá chứng nhận sản phẩm OCOP, truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Nhiều mô hình sản xuất theo hướng tuần hoàn tích hợp đa giá trị từng bước được áp dụng. Tiêu biểu như mô hình sản xuất lúa ruộng bậc thang vùng cao gắn với du lịch mùa vàng, mô hình chè san tuyết cổ thụ gắn với du lịch, mô hình chăn nuôi đại gia súc gia cầm và trồng cây dược liệu dưới tán rừng, mô hình lúa, cá và các mô hình vườn ao chuồng, qua đó góp phần tích cực thay đổi tư duy phương thức sản xuất của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã theo hướng xanh, an toàn và hiệu quả.
Với mục tiêu xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành điểm đến du lịch an toàn, xanh, sạch đẹp, thân thiện hấp dẫn, trong năm 2024, ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh đã hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh phong trào du lịch xanh cùng Yên Bái với slogan hành động tặng cây cho nơi bạn đến, giữ sạch những nơi bạn qua. Phong trào du lịch xanh Yên Bái hướng tới mục đích lấy hành động của khách du lịch làm trung tâm, phát động rộng rãi các hoạt động du lịch bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn vệ sinh tại các điểm đến du lịch, phát triển các sản phẩm du lịch xanh tại các địa phương. Nhờ đó, 10 tháng năm 2024, số khách du lịch đến với tỉnh Yên Bái đạt trên 1,1 triệu lượt, tăng hơn 52% so với cùng kỳ. Khách du lịch theo tour tăng 4,6 lần so với cùng kỳ 2023. Dự kiến đến năm 2024, tỉnh sẽ đón 1,7 triệu lượt khách du lịch trong và ngoài nước. Để du lịch phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục xây dựng hướng tới hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị, tuyên truyền nâng cao nhận thức về du lịch xanh cho cộng đồng. Làm tốt hơn công tác bảo tồn, phát huy, giữ gìn bản sắc văn hóa ở các địa phương, đồng thời thiết lập một mạng lưới du lịch xanh, khuyến khích mọi người tham gia vào các hoạt động du lịch có trách nhiệm với môi trường.
Nhờ tổ chức tốt công tác thi đua với tinh thần trách nhiệm cao, năm 2024, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra, thụ lý giải quyết 490 trên 491 vụ việc, tỷ lệ giải quyết đạt 99,8%. Cụ thể, tỷ lệ giải quyết án hình sự vượt 5% so với chỉ tiêu thi đua của Tòa án Nhân dân tối cao. Tỷ lệ giải quyết các vụ việc dân sự, giải quyết các vụ việc hôn nhân gia đình đều đạt 10% so với chỉ tiêu. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại tòa án tăng 18 việc so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ giải quyết đạt 100%. Các vụ án hình sự được thụ lý xét xử đúng hạn luật định, các bản án quyết định của tòa án luôn đảm bảo khách quan nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện đã đưa ra xét xử lưu động 4 vụ án hình sự tại địa bàn các xã là điểm nóng hoặc tiếp giáp với điểm nóng về tội phạm có ý nghĩa lớn trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người dân, có ý thức trong việc chấp hành pháp luật, ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm ngoài xã hội. Tổ chức 3 phiên tòa trực tuyến và 1 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến với các tòa án 2 cấp trong tỉnh. Tất cả các bản án quyết định thuộc diện phải công bố, được công bố đầy đủ trên cổng thông tin điện tử của Tòa án Nhân dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu năm 1954, hàng vạn cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc. Đây không chỉ là một quyết sách mang tính chiến lược mà còn là một minh chứng tiêu biểu cho tầm nhìn xa và sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn đầy biến động của lịch sử Việt Nam đến nay sau 70 năm, những cán bộ chiến sĩ người miền Nam thời kỳ ấy đã không còn nữa, nhưng những thế hệ con cháu của họ vẫn đang sinh sống làm việc, ngày ngày góp một phần công sức để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Cách đây 70 năm sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã có quyết định mang tầm chiến lược là đưa con em cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, tạo nguồn cho cán bộ lâu dài cho sự nghiệp cách mạng, đồng thời góp phần cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chuẩn bị lực lượng cho cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. Sau khi tập kết ra Bắc, hàng vạn cán bộ chiến sĩ đồng bào miền Nam được phân bổ đến các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái để học tập, sinh sống, làm việc. Hòa bình lập lại, nhiều người trong số họ đã ở lại sinh sống làm việc cùng với người dân bản địa, chung tay góp sức xây dựng quê hương Yên Bái. là vợ của cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc, bà Đỗ Thị Phương Nhu ở tổ dân phố 8 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái bồi hồi nhớ lại.
Thì ở trong Nam là ông ấy đi liên lạc từ năm 16 tuổi, là ông đi liên lạc cho đến năm 20 tuổi là chính thức ở bộ đội. Thì ở trong miền Nam đến năm 58 thì ông tập kết ra Bắc ở đơn vị bảo vệ thủ đô được 3 năm, thì bắt đầu chuyển ngành đến năm 60 thì chuyển ngành lên Thủy điện Thác Bà. Thế lên Thủy điện Thác Bà thì đến năm 64 thì ông lại chuyển về Thủy điện Sông Đà. Thế sau đó ông về hưu được 3 năm thì ông mất.
Sau khi chồng mất, bà Nhu cùng với 3 người con của mình vẫn sinh sống làm việc trên mảnh đất Yên Bái. Từng là giáo viên, sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức đoàn thể của phường, của xã, với mong muốn đóng góp một phần công sức của mình để tiếp tục xây dựng quê hương. Bà Đỗ Thị Phương Nhu, tổ dân phố số 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Tôi làm giáo viên thì nghỉ hưu, thì sau đó thì tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Thế rồi tôi tham gia các công tác của các đoàn thể, tổ chức của phường, như của xã Minh Bảo. Thế rồi phụ nữ, rồi thanh niên, rồi hội đồng nhân dân, rồi chi ủy viên. Thế tham gia các cái công tác của đoàn thể của phường, của xã thế. Thì tôi cũng rất là tích cực. Và khi làm giáo viên thì tôi cũng có nhiều bằng khen, giấy khen. Và hợp tác về làm nông nghiệp thì cũng có nhiều giấy khen và bằng khen.
Tiếp nối truyền thống gia đình, 3 người con của ông bà đã tích cực học tập, rèn luyện trở thành những công dân có ích. Đặc biệt, anh Trần Xuân Phương, người con trai cả đã mở nhà hàng ăn uống, tích cực phát triển kinh tế trên mảnh đất này. Anh Trần Xuân Phương, tổ dân phố số 8, phường Đồng Tâm cho biết.
Bố tôi là người ở Bình Định, tập kết ra Bắc, lấy mẹ tôi ở ngoài này và sinh được chúng tôi ở đây. Nên là các cụ đã làm ăn phát triển kinh tế trên mảnh đất Yên Bái. Bây giờ con cháu cũng phát huy theo truyền thống của ông bà. Đấy, xây dựng cho quê hương Yên Bái ngày càng tươi đẹp.
Cũng giống như anh Phương, anh Lữ Văn Trung cũng là con một chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Dù bố anh không còn, nhưng mỗi khi kể về bố của mình, anh Trung luôn tự hào. Khi bố anh là ông Lữ Xuân sinh ra và lớn lên ở xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, là một người yêu nước tham gia du kích từ năm 14 tuổi. Đến năm 1954, theo chủ trương của nhà nước, ông tập kết ra Bắc, chuyển lên Yên Bái sinh sống, làm việc và gắn bó với mảnh đất này. Anh Lữ Văn Trung, tổ dân phố số 8, phường Đồng Tâm cho biết.
Thì đến năm 2001 thì tôi mở một cái tiệm làm lốp ô tô, thì tôi đóng góp đầy đủ tất cả mọi chế độ chính sách của nhà nước, nộp thuế, nộp má, rồi là làm mọi công việc thì để cùng coi như là gia đình là vượt lên cái cảnh khó khăn, góp phần đưa kinh tế tỉnh nhà coi như là vượt lên, làm ăn phát triển tốt hơn.
Nói gương bố, anh Trung cũng tham gia quân ngũ. Khi xuất ngũ trở về địa phương, anh tích cực tham gia phát triển kinh tế, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình ngay tại quê hương. Nhận xét về gia đình anh Trung, ông Trần Văn Tỳ, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 8, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái lớp mà tập kết ở ngoài Bắc thì ở chỗ tổ dân phố 8 có 2 gia đình. Từ khi họ về đây thì đặc biệt gia đình đồng chí Nhu là hết tuổi cao, hiện nay là miễn vượt đảng nhưng rất có trách nhiệm. Gia đình đồng chí Trung Nga cũng thế thôi, mặc dầu là chưa đứng trong hàng ngũ của đảng, thế nhưng mà đã tham gia vào các cái công tác xã hội của tổ dân phố, đặc biệt là vợ, góp phần hết sức quan trọng. Cái thứ hai nữa là cái mối đoàn kết. Thứ ba nữa là chấp hành chủ trương chính sách và quy chế của tổ dân phố. Thường ấy thì vào những ngày lễ hoặc những khó khăn tổ dân phố thì hai gia đình này ngoài cái việc phát huy vai trò của trách nhiệm của đảng viên, nhưng còn dành một ít vật chất do sức lao động của mình để ủng hộ tổ dân phố. Và chúng tôi cũng phải nói rằng là tự hào hai gia đình này đã góp phần quan trọng. Chính vì những gia đình này cũng là nhân tố và các gia đình khác nên tạo thành cái tổ dân phố nhiều năm trở thành tổ dân phố xuất sắc.
tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, thế hệ con cháu của các cán bộ chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc lại sinh sống làm việc trên mảnh đất này, vẫn đang từng ngày góp sức, trí tuệ để xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tháng nay cứ đến 19 giờ tối, khi màn đêm buông xuống, hình ảnh từng tốp người già, người trẻ bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Bán Tẩn cùng nhau đến lớp học, đặc biệt vào buổi tối, đó là lớp xóa mù chữ dành cho phụ nữ tuổi từ 15 đến 55 tuổi. Tham gia lớp học với mong muốn biết đọc, biết viết, có thêm kiến thức, vận dụng làm ăn phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Chị Hàng Thị Máy ở bản Pú Nhu Sáng Sung, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải dù rất bận rộn với công việc ruộng nương, song cứ buổi tối chị lại tranh thủ thời gian cơm nước cho gia đình rồi chuẩn bị sách vở đến với lớp học xóa mù chữ do xã tổ chức. Chị rất vui mừng và phấn khởi khi được chồng con hiểu và tạo điều kiện thuận lợi cho chị tham gia lớp xóa mù chữ, nên chị rất tích cực học tập. Anh Lý A Chú, chồng chị Máy, bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Em là một người chồng thì em cũng rất tạo điều kiện cho vợ đi học ạ. Và cái lớp sống một chữ này thì vợ cũng đã học qua lớp 1, là lớp 2, lớp 3 rồi. Và cũng may là chỗ xã mình cũng có du lịch ấy. Nó là lúc đầu thì vợ cũng đi chở khách thì cái tiếng phổ thông nó cũng bất cập. Nhưng mà bây giờ vợ đi học được qua cái lớp sống một chữ này rồi thì cái giao tiếp với khách du lịch là vợ cũng giao tiếp được tốt hơn và cũng thuận lợi hơn khi giao tiếp với khách hàng.
Đúng 19 giờ không ai bảo ai, những ánh đèn pin rọi sáng đều đồng hành với chị em trên con đường tìm đến cái chữ. Dù bước đầu học chữ còn nhiều bỡ ngỡ nhưng ai cũng phấn khởi miệt mài bởi bà con mong muốn biết đọc, biết chữ, có kiến thức để phát triển kinh tế sớm thoát nghèo. Chị Hờ Thị Trơ, bản Pú Nhu Háng Sung, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói. Từ nhỏ do bố mẹ còn nhiều khó khăn thiếu thốn nên tôi không được đi học, phải ở nhà phụ giúp, rồi lấy chồng đẻ con. May mắn được xã tổ chức lớp xóa mù chữ và được thầy cô giáo nhiệt tình tham gia giảng dạy nên tôi rất vui. Giờ tôi không chỉ biết đọc biết viết mà còn biết tính những phép tính đơn giản. Cũng như nhiều chị em khác trong bản, chị Hàng Thị Dở đã từng mặc cảm tự ti và muốn bỏ cuộc khi biết mình không biết đọc, không biết viết. Nhưng được các thầy cô giáo tích cực hướng dẫn tỉ mỉ và tận tình chỉ bảo nên chị đã bớt tự ti và đến lớp học đều đặn. Chị cho biết.
Đi học thì phải cố gắng lên học chứ bê một chứ. Bê tinh này, đi chợ dư ly này, đi bán hàng có bê một tí thôi.
Lớp học xóa mù ở bản Pú Nhu Háng Sung hiện có khoảng 30 học viên, tất cả đã lớn tuổi. Lớp học chủ yếu là phụ nữ và đều là lao động chính trong gia đình. Cũng do trước đây điều kiện gia đình và phong tục tập quán nên trẻ em nữ không được đi học. Để có thể tổ chức, duy trì lớp học xóa mù chữ cho bà con, không thể không kể đến những cố gắng vất vả thầm lặng của các thầy cô giáo. Dạy học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vốn đã khó khăn vất vả, nhưng dạy chữ ở lớp xóa mù còn khó hơn rất nhiều vì đối tượng là người lớn tuổi, khả năng tiếp thu hạn chế chưa một lần đi học, hoặc học rồi lại quên, có người chỉ biết tiếng dân tộc, có người tiếng phổ thông còn chưa thạo. Lớp học tổ chức vào buổi tối trong tuần nên có thể có một buổi đến lớp đúng giờ, truyền đạt được nhiều kiến thức cho học viên là cả một quá trình chuẩn bị trước đó của các thầy cô. Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trang, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Được sự chỉ đạo cũng như phân công của nhà trường thì cô cũng rất là vui là được đứng cái lớp xóa mù chữ này và để giúp cho các học viên học tốt các kiến thức thì về các giáo viên cũng đã nghiên cứu bài rất là kỹ vì trong lớp học này nó có rất là nhiều đối tượng khác nhau. Có nhiều học viên thì nhận thức nhanh, có nhiều học viên là nhận thức cũng chưa được nhanh lắm. Chính vì vậy mà các giáo viên dạy ở đây cũng là 2 giáo viên hay 3 giáo viên trên một lớp đều phải tích cực rèn cho các học viên, phân loại các đối tượng học viên. Những cái nhóm mà học tốt hơn thì sẽ vào một nhóm, còn học những học viên mà chưa được học tốt lắm thì sẽ vào một nhóm. Ngoài ra thì khi đến lớp thì các cô giáo cũng đã tận tình chỉ bảo cách đọc và dạy các kiến thức để giúp các học viên thì giao tiếp tốt hơn trong tiếng Việt và tính toán được và học các kiến thức khoa học hàng ngày để giúp học viên ra ngoài xã hội thì không bị bỡ ngỡ.
thực hiện kế hoạch số 47 của Ủy ban Nhân dân huyện về thực hiện công tác xóa mù năm 2024, kế hoạch số 141 của Ủy ban Nhân dân huyện về triển khai thực hiện dự án 5, tiểu dự án 1 công tác xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã La Bán Tần đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương triển khai thực hiện lớp xóa mù cho phụ nữ. Nhằm củng cố duy trì bền vững lớp xóa mù chữ, lãnh đạo nhà trường đã lựa chọn những giáo viên có năng lực, nhiệt huyết, am hiểu phong tục tập quán và thông thạo tiếng địa phương tham gia đứng lớp để có thể giao tiếp giúp học viên hiểu được trong quá trình tham gia giảng dạy. Thầy giáo Hoàng Văn Tiến, phó hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói:
để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia thì đối với công tác xóa mù chữ thì cái lớp này là lớp giai đoạn 2 năm 2024. Đến năm 2024 thì trường La Bán Tần tổ chức mở một lớp học viên lớp xóa mù chữ giai đoạn 2 năm 2024 với 30 học viên. Sau khi thực hiện cái kế hoạch chỉ đạo của ban chỉ đạo phổ cập huyện Mù Cang Chải thì ban giám hiệu nhà trường đã tham mưu với lại chính quyền địa phương rà soát đối tượng học viên, tổ chức họp bản để tuyên truyền vận động học viên ra lớp đảm bảo theo chỉ tiêu của cấp trên giao. Căn cứ vào cái đối tượng học viên thì cũng hạn chế nhiều về cái khả năng nhận thức. Do vậy thì nhà trường đã tổ chức rà soát để phân loại, sắp xếp những giáo viên có năng lực, có chuyên môn và thậm chí có cả tiếng địa phương để trong quá trình giảng dạy thuận lợi trong cái việc hướng dẫn học viên tiếp thu kiến thức.
Với sự cố gắng của các học viên và tình yêu nghề của các thầy cô giáo ở lớp xóa mù chữ, chắc chắn học chữ ở bản Háng Sang Páng Nhu, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải sẽ giúp người dân nơi đây hiểu được giá trị cuộc sống và cùng nhau cố gắng vươn lên thoát nghèo, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, thành phố Yên Bái luôn xác định rõ công tác giải quyết việc làm, đào tạo nghề, xuất khẩu lao động là một trong những nhiệm vụ góp phần nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động, nhất là công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao trình độ nghề nghiệp, tác phong làm việc tiên tiến cho người lao động, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố. Chuyên mục lao động và công đoàn hôm nay mời quý vị và các bạn nghe bài viết Thành phố Yên Bái triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.
Ngay từ đầu năm, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo phòng ban chuyên môn triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch của các cấp về đào tạo nghề gắn với hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động theo hướng thiết thực phù hợp thực tiễn của địa phương và khả năng nhu cầu về ngành nghề, thị trường lao động. Thực hiện liên kết với cơ sở dạy nghề trong và ngoài tỉnh, tổ chức tuyển sinh đào tạo nghề trình độ trung cấp cao đẳng và thực hiện chi trả cấp bù học phí đối với học sinh được miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo nghị định số 81, nghị định số 86 của Chính phủ. Kết quả đã đào tạo nghề cho 2073 trên 1978 người bằng 105% kế hoạch, vượt 5% so với kế hoạch tỉnh giao và thành phố giao ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và dưới 3 tháng. Đến nay, số lao động qua đào tạo trên địa bàn thành phố là 63.101 người. Số lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ là 48.865 người. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyển sinh trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng đối với người lao động và người nghèo và cận nghèo gặp nhiều khó khăn. Do các đối tượng này trên địa bàn thành phố dần qua các năm và đối tượng này hiện nay chủ yếu là các đối tượng ngoài độ tuổi lao động, không có nhu cầu đào tạo. Đối với tiêu chí xác định người có thu nhập thấp chưa có hướng dẫn cụ thể nên trong quá trình triển khai khó thực hiện. Riêng trong năm 2023, thành phố đã giải quyết việc làm cho 4.034 người, vượt 19% so với kế hoạch tỉnh giao và thành phố giao. Trong đó giải quyết việc làm qua phát triển kinh tế là 2.402 lao động, xuất khẩu lao động 23 lao động, cung ứng lao động ngoài tỉnh 712 lao động, thông qua vay vốn 897 lao động, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ các doanh nghiệp 1.190 trên 1.165 lao động bằng 102% kế hoạch. Tỷ lệ lao động làm việc trong các khu vực công nghiệp trong tổng lao động làm việc của nền kinh tế đạt 3,8%. Trong năm 2024, thành phố đã triển khai hiệu quả các hình thức tuyên truyền như tổ chức hội nghị tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông, công tác giới thiệu việc làm qua các trang mạng xã hội, tờ rơi, trang điện tử. Qua đó, nhận thức của người dân đã có chuyển biến rõ rệt. Người lao động không chỉ tham gia vào các ngành nghề mang tính chất truyền thống như sửa chữa điện tử, điện lạnh, may mặc, xây dựng, du lịch, mà thông qua việc chuyển đổi số có rất nhiều ngành nghề mới xuất hiện như kinh doanh online, shipper, các youtuber, tiktoker đưa lại nguồn thu nhập khá tốt cho một bộ phận người lao động. các nghề gắn liền với chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ngoài ra, người lao động sẵn sàng nộp hồ sơ đi làm việc ở các tỉnh xa nếu có việc phù hợp và nguồn thu nhập ổn định. Cùng với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thành phố đã giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng những nội dung Nghị định số 81 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài và Thông tư số 22 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đến các xã phường, nhất là nhóm trong độ tuổi lao động. Giao Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì hướng dẫn người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động, qua đó giúp người lao động nhận thức và nắm chắc về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, quy trình, thủ tục của người lao động là Việt Nam đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài. Kết quả số lao động của thành phố đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong 5 năm gần đây là 70 người, trong đó lao động Hàn Quốc 7 người, Nhật Bản 5 người, Ả Rập Xê Út 3 người, còn lại là đi các nước khác như Trung Quốc, Đài Loan. Mức thu nhập của lao động sau trừ tất cả chi phí hoạt động có lao động từ 15 đến 40 triệu đồng một tháng. Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Trung tâm Dịch vụ Việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn các đối tượng lao động trong độ tuổi có nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, bộ đội xuất ngũ, công an hoàn thành nghĩa vụ, đối tượng là người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu học nghề, giải quyết việc làm, vay vốn để sản xuất kinh doanh, vay vốn để hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo quy định. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đảm bảo hiệu quả chặt chẽ. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ về công tác tuyển sinh lao động với địa phương, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo quy định. Chủ trì triển khai công tác đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, chú trọng triển khai các giải pháp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đối với nhóm đối tượng thanh niên, lao động nông thôn, lao động hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số, lao động bị mất việc làm, lao động thuộc hộ bị thu hồi đất, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Chú trọng công tác đào tạo nguồn lao động, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn lao động sau khi làm việc ở nước ngoài về nước. Chủ động liên kết với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để tổ chức tư vấn, phỏng vấn tuyển chọn, đào tạo nguồn lao động về kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của các thị trường tiếp nhận lao động trước khi đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuyên truyền triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo nghị quyết số 12 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Chú trọng đối với chính sách hỗ trợ 70% học phí đối với người học tốt nghiệp trung học phổ thông, học tiếp lên trình độ cao đẳng trung cấp, chính sách hỗ trợ tiền ở đối với người học nghề ngắn hạn.
Ít phút còn lại của chương trình là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Bà Lớn Tuần, Đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.